Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình Vina TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý chư Tổ Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, vị chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemith, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật.
Chào quý vị.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sư cô Thiên Nữ Hiền Nhân Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài hôm nay chúng con cũng xin nói về là hạnh phóng sanh. Thì câu chuyện hạnh phóng sanh thì con xin kể một câu chuyện bắt đầu từ vườn Lộc Uyển ở bên Ấn Độ, thưa quý thầy cô. Câu chuyện được như thế này. Trong một thời xa xưa, trong quá khứ đó, vâng, có một khu vườn rừng rậm, nay thì trở thành ngôi vườn xinh đẹp, đó là vườn Lộc Uyển. Câu chuyện nó như thế nào? Là do là mấy con nai, vâng, là Lộc Uyển, là vườn nai. Những con nai đang sống từng đàn bên nhau, ngây thơ và thật yên ổn ở đây. Thì bỗng nhiên một hôm nhà vua cùng đám tùy tùng của ông tới nơi đây để mà săn bắn. Vâng, thì tới nhà vua tới thưởng ngoạn, lấy đó làm vui, săn bắn làm vui. Vua đã dương cung và nhắm bắn trúng một con nai mẹ. Tuy nai mẹ đã bị thương nặng, nhưng nai mẹ đã gắng hết sức của mình để tàu thoát. Nhà vua cùng đám tùy tùng đã cố tâm rượt theo, lùng bắt cho bằng được. Nhưng cuối cùng nhà vua đã tìm thấy chỗ mà con nai mẹ nó ở trú. Chúng đang trong một cái đám bụi rậm. Kính thưa quý vị, mặc dù nai mẹ bị thương nặng, nhưng nó đã cố gắng hết sức của mình để vượt thoát về nơi đàn nai con của chúng. Ngay lúc vết thương tiếp tục tuôn máu, hai mắt nhòe đi như rơi lệ, hơi thở chừng như yếu ớt dần, nhà vua và đàn thợ săn chân hững ngắm nhìn nai mẹ đang nuôi đàn con nhỏ của nó bằng những giọt sữa. Cuối cùng nai mẹ đã chết. Nhà vua nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngửa mặt lên trời kêu khóc hai hùng, đồng thời giơ cung tên bẻ gãy và mang bầy con nai con về nuôi dưỡng, và thề rằng từ nay về sau chẳng không bao giờ sát hại hoặc cướp đoạt một sinh mạng nào nữa. Vâng, Mô Phật, đây là câu chuyện mà câu chuyện của vườn nai ở Lộc Uyển. Đây là địa danh mà chúng ta tới đó để viếng thăm chiêm bái đó, thưa cô. Dạ vâng, đó là câu chuyện của vườn nai. Dạ vâng, thì sau đây là cũng có người hỏi và tự nói tới xong, mình thì cứ là phóng sanh mà không có giết hại, thì trong khi đó là đạo khác thì là vật dưỡng nhân, thì coi như là cái nào là đúng. Cho nên từ lần này là chúng con nói đề tài là hạnh phóng sanh là vậy. Dạ vâng, Mô Phật. Dạ, Mô Phật. Dạ.
Từ xưa đó thì tổ tiên chúng ta đó biết là nai đó rất là quý, tại cái thịt nai ăn rất là thơm mà ngon. Ở Việt Nam đủ thứ hết đó, nai gì đó, venison, nai gì đó, nai, đủ thứ rất là ngon, tại thịt nai rất là thơm, thịt nó còn thơm hơn thịt bò nữa. Không phải riêng là thịt nai ngon không nữa mà rất là bổ thịt bò. Và khi con nai đó, khi mà xài con nai đó, có thể cho đầy đủ hết tất cả những nhu cầu của chúng ta, thì con nai không phí một cái gì hết đó. Đời xưa ta như vậy. Người ta có là sống tại thị sự, người ta cần cái con nai để mà người ta sinh sống. Cái thời nay á thì nó thay đổi nhiều rồi. Thời nay thì chúng ta dân chúng ta ăn thịt là tại vì ngon chứ không phải vì cái dinh dưỡng nữa. Thành ra lúc trước á, bây giờ nó khác. Bây giờ mình sát hại chúng sanh như vậy á, là tìm cái vui, tìm cái thú vị, chứ không phải là vì cái sinh tồn. Thành ra cái nợ sát sanh nó nặng hơn lúc trước nhiều. Thành ra tưởng tượng mình như cái người thế gian, người ta nghĩ là ta có quyền giết người ta, có quyền để mà giết người ta, tại vì mình trên người ta thì có quyền giết người ta, thì cái đó nó không có lý lắm.
Mình mạnh hơn
có quyền giết người ta, thì cái đó tại vì cái thiệt rứa, cái đó là một cái bào chữa thôi. Tại vì thiệt ra họ không không thể nào thực sự đính chính được nữa. mình đã cái tập tục thôi, mình quen cái tập khí nó như vậy rồi, và ăn ngon miệng quen rồi, thành là mình không chịu bỏ được cái chấp trước về cái miếng ăn ngon.
Dạ, mô Phật. Thưa quý thầy cô, nay con cũng nhận thấy là vừa rồi thầy nói vô là cái rượt săn đuổi bắt là cái đó là cái thú vui của họ. Chứ ngoài ra là nhà vua có thể ngồi đó mà coi như là thịt heo mà thịt nai về mang tới, nhưng mà đây là đi săn bắn, đi lùng, đi bắt.
Cái thú bằng, thú săn mô bắn kéo thú cái gì mà chừng nào mà đi săn nó có cái thú săn là cái gọi là cái thú mà đi săn bắn nó rất là thú vị.
Dạ mô Phật.
Gần giống như là đấu vậy. Đi đấu nhau vậy. thành ra cái đó là cái thú để làm cái tiêu khiển cho họ, và cái nợ nó nặng lắm. Khi mà cái chúng sanh mà bị giết như vậy đó, một cách oan uổng như vậy đó, cái nợ nó rất là nặng.
Dạ mô Phật, mô Phật. Thế nên là gây ra cái niệm sát là đối với đạo Phật của mình, đó là cái nghiệp sát là trầm trọng. Nhưng mà đối với đạo khác thì coi như họ cho đó là bậc dữ nhân, có quyền họ làm như vậy. Nhưng mà đạo Phật cái nghiệp sát như vậy thì có người còn sanh ra không được, nó huống hồ gì mà lên có thiên.
Thì rất tiếc là bên người thế gian người ta coi cái đó là cái thói quen rồi, với sự chấp trước về cái miếng ăn ngon, với cái thú vui, thành họ đủ việc đủ cớ rồi làm chuyện đó thôi. Thì họ không biết làm như vậy nó có những cái hậu quả nó không có tốt cho họ.
Dạ vâng vâng. Thưa quý thầy cô, trong đây thì con có một cái bài của ngài Tiên Hóa nói về cái hạnh mà phóng sanh như thế nào. Ngài cũng nói là trước hết ngài nói về việc mà sát sanh. Dạ vâng. Khi mà ngài nói là chúng ta đã là đạo Phật của chúng mình, đạo Phật của chúng ta là lấy mua chuộc những sinh vật mà đáng lẽ là bị chết rồi. Dạ vâng. Cho nên là thả chúng để chúng sống tự do với cái tuổi thọ tự nhiên của chúng. Dạ vâng. Là tới lúc nào muốn phản phần thì không có cái thú nào nó muốn, coi như là mình tự là mình bắt nó là mình kết lơ cái liễu cuộc đời của nó hết. Rồi mình bảo đó là coi như là mình hóa giống như hóa kiếp cho nó. Dạ vâng. Không có bằng lòng như vậy. Vâng, đâu có bằng lòng như vậy mà chết một cái đau đớn như vậy đâu, nó muốn chết một cái tự nhiên như vậy thôi. Cho nên là đạo Phật nó có cái khác như vậy. Mà vâng. Cho nên ngài nói là sau đó chính vì những vật mà bị mất như vậy, họ sẽ tìm cách họ báo thù. Dạ vâng, là chắc chắn là họ báo thù. Mà nếu là nặng hơn nữa đó là tại sao mà gây ra chiến tranh mà đổ máu như vậy. Vâng, là nó có nhiều quá, nó chồng chất như thế với thầy cô. Cho nên là ngài mới khuyên là chúng ta hãy có cái hạnh phóng sanh đó, thì nó sẽ trừ đi được cái nghiệp sát của chúng sanh. Trừ đi nghiệp sát của chúng sanh. Đó của Hòa Thượng Tiên Hóa nói như vậy.
Thì coi như có cái chuyện là xảy ra trong nhà của Hình Nhẫn đó, là tại vì là ngày xưa là chuyên mổ, giết mổ heo. Cứ buổi sáng sớm là 3 giờ sáng là giết mổ. Thì có một bữa đó là ông chồng của bà dì là mơ có cái người phụ nữ nói là xin hãy cứu mấy đứa con của tôi. Thì mơ thì mơ vậy thôi, nhưng mà buổi sáng thì 3 giờ sáng thì cũng vẫn ra giết, là tại vì cái này là cái con heo nái, heo già rồi. Không có biết là nó có bầu. Thì khi mà mà chú mang cái con dao ra là chuẩn bị thâm tiết á, là cái con heo nó quỵ xuống. Rồi mấy phút sau là nó sanh. Nó sanh ra được mấy cái con heo con rồi. Chính vì vậy mà từ đó trở đi là bỏ luôn cái nghề giết heo.
Trời, mô Phật cái chuyện đó. Chứ cảm ơn cô chia sẻ cái chuyện thật rất là thú vị và cũng nên học hỏi.
Ngày
theo tôi thấy thì không cần phải coi trong kinh, mà kinh nghiệm của mình á, ai cũng tham sống chờ chết đó. Bây giờ con vật mình cứu nó thì mình được thả khỏi tù thì thế nào con vật cũng vậy thôi. Thì kinh nghiệm của tôi hồi trẻ đó, thì cha tôi là đi săn để chơi thú vui, nên tôi cũng bắt chước như vậy. Tôi nhỏ tôi không có súng, tôi bắn bằng nhào thun. Lớn tôi đi lính thì có phương tiện, tôi bắn rất là nhiều chim. Đến độ mà khi chim nó thấy tôi là nó bay, nó không biết đứng ra nhiều người mà nó bay, nó không có thấy ai. Lại nó đưa đậu, nó thấy tôi nó bật ngửa, nó bay liền, nó không dám đứng. Rồi tôi qua Mỹ thì gặp cái cậu này ở dân của Bến Tre cũng giàu lắm, bây giờ cũng làm neo ở Sacramento cũng kể vậy đó. Chim nó thấy con là nó bay, nó không dám đứng. Đó là cái khí sát bệnh đến độ con chim nó còn cảm được. Rồi thứ hai là tôi có kinh nghiệm là khi tôi học ở Bắc Cali này, tôi có con chim nó mắc, con chim không minh bớt á, nó vô trong cái nhà kiến nó bay ra không được. Nó gần chết rồi tôi bắt nó, thì tôi nhiễu nước lên người nó mấy giọt rồi tôi đọc chú văn sinh cho nó, thả ra nó không có đi. nó bay thẳng lên trời luôn, cái nó bay xuống, mà nó làm 3-4 lần, nó bay thật xa trước mặt mình, nó bay trở lại, như nó cảm ơn á. Nó mừng đến độ như vậy. Thì cũng có câu chuyện tương tự là một bà Mỹ trắng, bà viết trong cái tạp chí magazine của bên miền Đông nước Mỹ, hồi đó tôi học thì có coi cái tạp chí đó. Sáng sớm bà thấy đứng trong nhà mùa đông, nó té trong cái thác nước của bà sau nhà, thác nước landscape của bà. Bà không kịp thay đồ, bà chạy ra bắt vô, sợ lạnh chết á. Lấy cái máy sấy tóc, bà sấy nó rồi bà thả. Bà nói từ đó giờ sau 3 năm là mỗi lần tôi ra vườn nó tới. Thậm chí bà đang làm cỏ không thấy nghe ù giờ mà sau lưng nó tới. Nó mới biết nó mình thả nó mừng như vậy. Thì tại sao mình phải giết nó? Mình ở tù ai thả mình cũng mừng. Cho nên tôi thấy cái đó là
mới. Bây giờ là ở trong chùa là mỗi buổi sáng là chim chóc nó tới chùa nhiều lắm. Sáng nào thì chị cũng cho tụi nó ăn hết rồi.
Vậy ạ. Dạ, ai vậy thầy?
Là bây giờ tôi chuột tội, tôi mua họ cái chà năng để chuột tội.
Vâng, quý hóa quá. Bây giờ là xin quý thầy cô chia sẻ cho chúng con biết đó, là bây giờ mình đã lỡ sát rồi, hiểu đạo rồi, thì bây giờ cách nào đều coi như mình chuột tội lại, giống như đây là thầy chị vừa nói là thầy thầy mang đồ ăn phải không ạ? Đã tới để mà thí thực cho chúng sanh đó. Dạ vâng. Dạ. À, thưa quý thầy cô, thời giờ coi như sắp sửa hết rồi, thầy chuẩn bị qua cái phần 2 của chương trình á. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng dừng máy chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Dạ thưa quý thầy cô, có một câu hỏi đã đặt như thế này. Những cái nhà hàng đó thưa quý thầy cô là cũng sát sanh hại vật như vậy. Nhưng mà sau đó thì tâm địa của những vị đó là cũng góp tiền rồi để mà phóng sanh nữa. Thì khi mà cái nghiệp báo nó chia ra như thế nào, nó phân xử ra sao mà thưa quý thầy cô? Dạ, mô Phật. Xin mời thầy cô cho chúng con được biết ạ, mô Phật.
Thế thường thường mà cái vị mà mở tiệm ăn như vậy đó, thì mỗi ngày chúng ta bán nhiều thịt cá, tôm, cua là nhiều lắm. Thì cái đó là cái nghiệp sát sanh rất là nặng.
Dạ.
Mấy cái chỗ mà nhà hàng đó nó thường thường nó có nhiều cái sự không tốt nó xảy ra. Mà quỷ đó, tại vì nó nhất chẳng hạn như mấy cái tiệm mà bây giờ là mấy cái tiệm A Châu mình là còn bán cá tươi với cua tươi với hùm, tôm hùm tươi này nọ đó, là cái đó là còn phiền hơn nữa. Thường thường bởi vì cái những cái người mà chủ hàng đó, chủ nhà hàng đó, thường thường sau này họ dễ bệnh hoạn lắm, rất là bệnh hoạn, là chuyện rất là thông thường. Thì có những người ta hiểu đạo như vậy, ta mới nói bây giờ cái nghề tôi như vậy làm sao bây giờ, phải sinh sống mà. Thì bằng cách là họ gì đó, họ phóng sanh để mà gỡ cái nghiệp đó. Cái đó là cái nên làm. Để đó hai chuyện khác nhau, hai cái phần nó khác nhau. Phần thứ nhất á, là chúng ta khi mà phóng khi mà bán cái thịt thân thể của chúng sanh đó thì mình vào cái vòng chuyển luân hồi của những cái chúng sanh đó, là cái sự giết chóc của chúng sanh đó, thì mình nợ cái sinh mạng người ta, mình có cái nợ cái sinh mạng mà chúng sanh bị giết để chúng ta làm lời. Cái đó là cái nghiệp nặng lắm. Mình đã không giết, không mình còn làm truyền lời cho nó sung sướng rồi hưởng thụ trên cái đó nữa. Thành ra mấy cái người làm nhà hàng đó nó phiền, sau này phiền lắm, họ bệnh hoạn nhiều lắm. Thì họ cái đó là tại vì cái nghiệp sát như vậy, thường thường sau này bệnh hoạn rất là nhiều. Rất nhiều cái loại bệnh hoạn, và riêng một loại bệnh đủ loại bệnh hết đó. Thì họ có nhiều người ta gỡ bằng cách là người ta phóng sanh. Thì phóng sanh như vậy là mình tạo một cái nghiệp báo tốt. Tại khi mình thả những chúng sanh đó, người ta đáng lẽ bị chết đó, thì mình cứu những chúng sanh đó thì mình tạo một cái công đức với những chúng sanh đó thôi. Còn bên kia cái phần mà buôn bán đó, mình có cái duyên với chúng sanh, mình giết là khác, mà chúng sanh là nó tốt là khác nữa. Thành ra hai cái nó nhiều khi nó giúp đỡ lẫn nhau, nhiều khi nó không giúp đỡ lẫn nhau, không có biết được, rất là khó. Phật giáo mình á, tốt nhất á, là mình tránh tạo nghiệp hơn, tạo nghiệp xấu mà làm nghiệp tốt thì tốt hơn, như vậy.
Cảm ơn Pháp Sư. Con thấy Pháp Sư nói vậy là con đồng ý lắm. Tại sao vậy? Coi như là nghiệp nào đó là nghiệp đó. Vâng. Cứ là gieo cái nhân này thì nó tạo cái này thì nó sẽ trổ cái quả đó với chúng sanh đó, là coi như kết án với chúng sanh đó. Con này mình gieo thiện duyên với chúng sanh này thì nó có cái thiện duyên chúng sanh này. Đây là cái câu chuyện thật đó, mà cũng nhờ cái câu hỏi này đó mà con nhớ ra. Đây là cái câu chuyện thật. Anh gần nhà con là có một cái quán nhậu rất nổi tiếng, mà cái người chủ quán nhậu đó là con thưa thật đã mất rồi, đó là ông Bị Hổ, mà tới giờ cuối này con phải cầu nguyện. Ông Bị Hổ là ngày xưa đó là phải nói là một tay anh chị chém mướn đó, được không? Nhưng mà sau này khi mà chúng con về đó là rất là hiền lương rồi, được không? Rất là hiền hương lương lắm, ông rất là tốt. Nhưng mà ông lại mở cái nhà hàng thêm cái nghiệp sát sanh lần thứ hai. Thì khi mà ông mở cái nhà hàng ông bán đó, là ông có bao nhiêu người con đó đều rớt xuống cái giếng mà của ông đào lên mà chết hết. Vâng, sau đó chỉ còn đó một cái người con cuối cùng nữa. Là chính vậy người ta mới bảo thôi chắc vậy là nghiệp sát của ông quá nặng rồi, đừng có không thể nuôi được đứa con nào nữa, hãy đi cho người khác. Thì cái người con nó còn sống, được không? Người con nó sống. Thì sau đó là ông Bị Hổ đó là cuối cuộc đời của ông á là khổ sở lắm. Ông biêu lên mà có rất nhiều tài sản, rốt cuộc sau này ông chết là trên một cái ghế bố mà phải bó chiếu, mà hàng xóm đó là coi như phải cùng nhau đó để mà cho đồ cho ông ăn. Dạ vâng, nghĩa là chết một cách như vậy đó, cũng tội nghiệp như vậy. Tội nghiệp lắm. Dạ vâng, cái đó cái nghiệp sát con thấy là nó đeo đuổi đế tới tận cùng như vậy. Dạ vâng.
Sự thật là cái chuyện mà ăn mặn với ăn chay nó mình phải thông cảm cái chuyện đó. Tại vì con người chúng ta đó, nhất cái thế gian cái thời đại văn minh này đó,
cái miếng ăn đối với chúng ta quan trọng. Tại vì tiếng ăn nó đem lại cái vui, cái thú vị trong cuộc đời chúng ta, thành tránh chuyện nó không được. Thành ra nói thật, cái người bây giờ cái xã hội mình càng nó văn minh chừng nào thì càng đồ ăn nó càng ngon chừng đấy. Mình biết là sống đồ ăn Tây nó ngon, ăn Tàu cũng ngon, đồ ăn rất là ngon, mình đủ loại hương vị hết. Thành ra mình phải hiểu rằng là có người khi mình sống lên, từ lúc nhỏ mình sống lên mình được thấy những đồ ăn ngon như vậy, mình bỗng thành một cái sự tạo một sự chấp trước trong đó rất là thông thường. Thành ra mình phải hiểu rằng là nói chuyện ăn chay thật khó lắm, khó, rất là khó. Nhưng đều thành ra với Phật giáo mình, Đức Phật rất là thông cảm chuyện đó. Ngài cũng nói là quý vị nên chúng tôi biết rằng quý vị là chấp trước về cái hương vị đó, là cái thú vị cuộc đời mà sao mà điều chúng ta bỏ được, đúng không? Và công nhận đó, chúng ta ăn chay thấy là thiếu thốn đủ cái mùi vị hết đó, một sự hy sinh rất là lớn lao, không phải chuyện dễ đâu. Thành không phải ai ăn chay cũng được đâu. Thành Đức Phật làm sao thì nên làm chuyện phóng sanh. Để cái chuyện mà thực tiễn nhất là quý vị nên giữ những ngày chay, ngày trường chay mà Phật giáo mình có, chẳng như ngày gì đó, mùng 1 này, ngày mùng 8 này, là 14, 15 này, 18 này, 23 này, 24 này, mấy cái ngày đó đó. Quý vị tới thỉnh hỏi mấy thầy mấy cô đọc sách cho biết có những cái ngày trường chay đó rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào? Tại thứ nhất là quý vị tránh cái chuyện sát sanh. Và mình cố ý mình tránh sát sanh, mình ăn chay những ngày đó thôi đó, thì quý vị tạo công đức rất là nhiều. Mà tại sao nó quan trọng? Quan trọng tại sao những ngày đó quan trọng hơn những cái ngày khác? Tại vì Đức Phật dạy rằng những cái ngày đó thì có những sứ giả của bên quả trời đó họ xuống, hoặc là thượng đế xuống, hoặc là thái tử con thượng đế xuống, thì họ thay phiên nhau, họ đi khắp cõi nhân gian này, họ coi thử ai là tạo nghiệp gì, ai làm nghiệp tốt, ai làm chuyện xấu, họ về họ ghi sổ. Thành ra quý vị biết thành ra thì khuyên quý vị những người từ đa số quý vị là không ăn chay được đâu, nhưng đều nên cố gắng giữ cái ngày chay, mấy cái ngày chay đó, mấy ngày rằm, ngày đầu tháng rất là tốt. Như vậy nó bớt bệnh và có nhiều phước báo hơn.
Cảm ơn với thầy cô. Với mấy ngày cuối tháng nữa, cuối tháng ta, nó là tổng cộng là tới ngày 1 tới là 3 ngày cuối tháng ta. Dạ vâng, nó mới đủ là 10 ngày.
Dạ, 6 ngày, 10 ngày, cái nào cũng được hết. Dạ, dạ. Thua là chú trọng mấy cái ngày mùng 1 rằm này nọ. Dạ. Thì nó giữ mấy ngày đó, giữ tay rất cái truyền thống người Á Châu mình rất là tốt. Thì dạ. Khuyên quý vị nên giữ nó.
Dạ. Mô Phật, cái thời của Đức Phật là con được biết là có cái gọi là tam tịnh nhục, thưa thưa quý thầy cơ. Là trong đó là mình được dùng thọ dụng. Dạ vâng. Thầy cô có thể chia sẻ cho con là thế nào là tam tịnh nhục.
Thì thời xưa là có những cái chỗ hoang vu mà không có thể nào trồng trọt được. Đức Phật có thông cảm chuyện đó, ngài nói là mình không trồng trọt sao mà có cái cây mà cây trái mà ăn bây giờ. Thì ngài mới cho gọi là ăn những cái tịnh nhục, tịnh thực, là những cái đồ ăn mà có thể ăn được, mà thịt thà thì ăn được. Chẳng như những cái con thú nó chẳng nó bị chết, nó mất rồi. Yeah. Thì mình không giết nó, yeah. Mình có quyền ăn. Hoặc là loại khác gì.
Yeah, không nghe.
Mình có thể ăn mà mình không nghe cái những chúng sanh nó bị giết. Hoặc là chúng sanh cũng bị giết vì chúng ta. Đừng có nói là tôi tới đó tôi ăn gà tại đó người ta bán gà sẵn rồi, thì quý vị nếu không mua gà thì cái đó thì sao người ta bán giết gà làm cái gì? Thì mình có trong cái dây nhợ của cái nợ máu đó luôn.
Nhưng mà thường thưa thầy là giống như người ta đãi khách đó, ta bảo ô tôi mời anh tới là lúc đó là tôi bắt đầu tôi giết. Và ở Việt Nam là thường là như vậy.
Đúng rồi. Đó là rất là hiếu khách. Thì cuối cùng thì xin nhắc lại cái chuyện thời giờ nó hết rồi. Cái nhắc lại chuyện là cái cổ nhân đó, có cái câu ta nói rằng đó, là cái bệnh đó, từ cái miệng nó đi vào. Cái họa từ khẩu nó đi ra. Thì có nghĩa là quý vị mà ăn mà càng ngon miệng chừng nào đó thì càng nhiều bệnh hơn chừng đấy. Sự thật là vậy.
Mô Phật, cảm ơn quý thầy cô. Và sắp sửa đây là sắp sửa tới cái ngày tạ ơn là Pháp Tư Cô hả? Ngày tạ ơn là ngày giết chó kỳ phải không ạ?
Vâng, giết chó kỳ.
Lúc đó là Phật giáo là cầu nguyện, đổ dốc hết cầu nguyện. Thì lúc đó là ở đây là ăn mừng là sát hại. Hàng triệu là con gà tây sẽ ra đi. Mô Phật, thưa quý thầy cô, còn có lời nào nói trong vòng một phút nữa không? Thưa thầy cô, hạ để khuyên chúng con là giữ giới trong cái lúc mà gà tây sắp tới rồi.
Thì là mình cái nghiệp như vậy thì nên niệm Phật cho giúp đỡ chúng sanh.
Cảm ơn quý thầy cô. Con nhớ một lời của Phật dạy một cái là chúng ta không có thể nào mà cứu được cái mạng sống ai thì hãy đừng nên giết hại. Thì cái đó là cái lời của Phật dạy. Cái đạo của mình là khi mà nếu mà sắp sanh rồi thì coi như là khó có thể làm một cái thân người nữa, mà khó thân người thì không có cơ hội để mà tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật.